Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 2. 5. Vì giọng điệu chắc chắn của Tiểu Úc, chuyện từ hôn của ta dường như đã trở thành việc đã rồi. Thẩm Hành chỉ kinh ngạc đến mức cứng đờ người. Khi ta đưa thư thờ hôn cho hắn, nét mặt hắn trở nên phức tạp, môi mấp máy, nhưng cuối cùng không nói được lời nào. Ta cũng chẳng khá hơn là bao. Cho đến khi ngồi trong xe ngựa của Tiểu Úc, ta vẫn chưa thể hiểu rõ. Vị nghĩa huynh mang khí chất giang hồ ấy, làm sao lại trở thành tân hoàng ngày nay? Hơn nữa, khi ta ở Bắc Cương, rõ ràng là nữ tài nam trang. Hoàng thượng còn không nhận ra, sao vương gia lại biết ta là nữ tử? Tiểu Úc nhướng mày, ánh mắt cong cong, giọng nói tựa gió xuân tháng 3. Hoàng huynh tuy thần kinh có phần thô kệch, nhưng hoàng tẩu lại rất tinh tế. Nàng ấy sớm đã đoán ra ngươi là nữ tử, cũng biết ngươi không muốn lộ thân phận, nên không nói cho hoàng huynh, sợ khiến ngươi khó xử. Thảo nào, ta chợt hiểu ra, nhưng hồi tưởng lại những ngày cùng nghĩa huynh và hoàng tẩu chung sống, ta vẫn cảm thấy có chút hư ảo. 3 năm trước, ta gặp họ trên đường tới Xuân Lai Thành. Ta chưa từng thấy ai nhập ngũ mà lại mang theo cả phu nhân. Vì ngay lần đầu gặp Tề Lẫm, trên đỉnh đầu hắn đã hiện 2 chữ, nghĩa huynh. Còn người nữ cải nam trang bên cạnh hắn, trên đầu cũng có 2 chữ, tẩu tử. Ta nghĩ họ không nhận ra thân phận của ta. Cùng chung đích đến, nên cả 3 kết bạn đồng hành. 2 năm sau đó, Bắc Cương liên tục giao tranh, Xuân Lai Thành trải qua không biết bao nhiêu trận lớn nhỏ. Những người như nghĩa huynh, nhập ngũ vì lòng yêu nước, không phải hiếm thấy. Còn 2 lần ta cứu người, thật ra đều là tình cờ. Lần đầu là khi nghĩa huynh dẫn một đội 20 người ra ngoài thành làm nhiệm vụ trinh sát, nhưng mãi không thấy trở về. Thấy hoàng tẩu lo lắng không yên, ta bèn một mình cưỡi ngựa ra ngoài thành. May mắn, ta tìm được hắn đang trọng thương bất tỉnh, liền cõng hắn trở về doanh trại. Lần thứ 2 là cuối năm trước. Khi ấy, hoàng tẩu vừa mới sinh con, cần người chăm sóc, nên bất đắc dĩ mua một tiểu tỳ. Tiểu tỷ ấy đã được họ nhờ người xem xét kỹ, thân thế trong sạch, thật thà chất phác. Nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên, ta đã thấy trên đỉnh đầu nàng 4 chữ to rõ. Nội gián Bắc Cương. Ta đã nhắc nhở nghĩa huynh. Quả nhiên, chỉ vài ngày sau, tiểu tỷ kia đã ra tay với tiểu chất tử vừa mới chào đời, nhưng bị bắt quả tang tại chỗ. Những chuyện này đối với ta mà nói chỉ là việc nhỏ, lúc ấy không hề để tâm. Nhưng giờ nghĩ lại, ta cảm thấy mọi thứ có chút kịch tính, như thể không thật, mà lại không biết sai khác ở đâu. Ta cúi đầu trầm ngâm, mải mê suy nghĩ, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của Tiêu Úc. Hắn thỉnh thoảng liếc nhìn ta, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt ôn nhu, tựa hồ mang theo một tia tình ý. Mãi đến khi xe ngựa dừng trước một tòa phủ đệ, giọng nói nhẹ nhàng của hắn mới kéo ta về thực tại. Đến rồi. Ta hoàn hồn, khẽ đáp. Đa tạ vương gia. Từ chối bàn tay định đỡ của hắn, ta nhanh nhẹn nhảy xuống xe ngựa. Chưa kịp đứng vững, đã cảm thấy đôi chân bị thứ gì đó quấn lấy. Cúi đầu nhìn, ta thấy tiểu chất tử, mấy tháng không gặp, giờ đây đã béo lên không ít. Cô. Nhóc con nhỏ bé như một viên bánh trôi, còn chưa nói rõ lời, cũng chẳng biết gọi là chú hay. Cô chỉ giơ tay đòi bế, trái tim ta mềm nhũn như nước. Tự nhiên đưa tay ôm lấy nó, còn chưa kịp gọi một tiếng đậu đậu, ngẩng đầu lên, ta liền bắt gặp nghĩa huynh và hoàng tẩu. Tống thư. Nghĩa huynh trong long bào uy nghiêm, chân mày khẽ nhíu, khí thế không giận mà uy. Hắn gọi ta là Tống thư, chứ không phải Tống sách. Trẫm thật không ngờ, ngươi lại là nữ tử. Ta cũng thu lại nụ cười, cung kính hành lễ. Dân nữ ngu muội, chẳng thể nhận ra ngài là thiên tử. 6. Được rồi. Bầu không khí căng thẳng bị một cái vỗ tay của hoàng tẩu làm tan biến. Diễn thì cũng vừa đủ thôi, hai huynh muội các ngươi định đứng đây hàn huyên mãi sao? Hoàng huynh nhăn nhó, ôm vai nhảy dựng lên, rồi bật cười lớn. Lần trước từ biệt, trẫm không đấu rượu lại ngươi. Hôm nay tái ngộ, nhất định phải so tài thêm lần nữa. Đi thôi, huynh đệ. không, huynh muội ta hôm nay phải uống một trận say quên trời đất. Ta cũng bật cười. Nhưng lần này nếu huynh say, không được khóc đấy nhé. Bữa rượu ấy, chẳng khác gì những lần trước. Hoàng huynh hiểu ý, không nhắc đến chuyện ta từ hôn. Chỉ đùa rằng, khi ta giả nam trang ngày trước, hắn từng ngỡ ta để ý hoàng tẩu, đến mức có thời gian dài mất ăn mất ngủ. Suýt chút nữa, trẫm đã nhét ngươi vào bao tải mà đánh cho một trận. Còn ta, cũng không hỏi vì sao hắn và hoàng tẩu lại phải giấu tên đổi họ, tự mình tới Xuân Lai Thành. Cứ tự nhiên phối hợp, đôi lúc còn trêu chọc vài câu. Tửu lượng của hoàng huynh vẫn chẳng hề thay đổi. Không uống được, nhưng lại thích góp mặt. Uống đến hai vò thì đã gục xuống ngủ mất. Ngược lại, hoàng tẩu vẫn giữ được tửu lượng tốt như trước. Đến tận nửa đêm, tiệc rượu mới tàn. Hoàng tẩu đề nghị. Đêm nay trời đã khuya, chi bằng ở lại đây nghỉ ngơi. Ta khẽ từ chối. Không cần đâu, hôm nay ta đã mua một tòa viện ở phía đông thành, còn Tiểu Hô Liên đang chờ ở nhà. Tiểu Hô Liên là đứa trẻ ta nhặt được ở biên giới 2 năm trước. Khi tìm thấy nó, cả người nó đầy máu. Đứa trẻ 7-8 tuổi, gầy gò chỉ còn da bọc xương, được 2 thi thể người lớn che chắn dưới thân. Ta từng nghĩ nó đã chết, bởi giống như mọi người đã khuất, trên đầu nó hoàn toàn trống rỗng, không có bất kỳ chữ nào. Nhưng khi ta cúi xuống đào hố định chôn, nó lại bật dậy, giật lấy chiếc bánh bao trong tay ta. Sau đó, nó cứ thế bám theo ta, chưa từng rời đi. Nó không có tên. Vậy nên ta dùng tên loại dược liệu mà khi ấy ta đang nghiên cứu để đặt cho nó. Hô Liên. Hoàng tẩu cũng biết về nó, nên không cố giữ ta lại. Chỉ có điều, rõ ràng là có thể sắp xếp thị vệ đưa ta về, vậy mà Tiêu Úc lại tự mình xung phong muốn tiễn ta. Vẫn là cỗ xe ngựa lúc trước. Khoang xe rất rộng rãi, Tiêu Úc giữ đúng lễ nghi, ngồi cách ta một khoảng. Nhưng dù cách xa thế nào, hai chữ phu quân đỏ rực trên đỉnh đầu hắn vẫn khiến người khác khó mà làm ngơ. Có lẽ vì ta nhìn chăm chú quá. Hắn bỗng cong môi, ánh mắt như có ý cười. Tống nương tử, trên đầu ta có gì sao? Giọng nói ôn hòa của hắn khiến ta hơi ngẩn người. Ta lắc đầu, thu lại ánh nhìn. Không có gì cả, chỉ là chút hơi men mà thôi. Nghe vậy, hắn lập tức thu lại nụ cười, vén rèm xe, ra lệnh chuẩn bị canh giải rượu. Còn chu đáo treo rèm lên, để gió đêm thổi vào. Thật xin lỗi, là ta suy nghĩ không chu toàn. Lần sau, ta sẽ chú ý hơn. 7. Có lẽ hai chữ, thật xin lỗi, này, hắn chưa từng nói với ai. Lời ấy ngắt quãng, không trôi chảy, tựa như một điều gì đó hoàn toàn xa lạ với hắn. Đúng lúc xe ngựa sóc này, hắn chưa kịp ngồi vững, thân mình khẽ nghiêng, suýt chút nữa ngã xuống. May thay, ta phản ứng nhanh, đưa tay đỡ lấy bờ vai hắn, ngăn không để hắn đổ người về phía ta. Nhưng khoảng cách này vẫn là quá gần. Gần đến mức, dưới ánh nến vàng nhạt, ta có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi khẽ rung rung của hắn. Gần đến mức, hơi thở ấm áp của hắn phớt nhẹ qua đỉnh đầu ta. Vương gia, đường đi gập ghềnh, ngài cẩn thận. Ta lên tiếng nhắc nhở. Hắn lập tức lùi lại, ngồi vững chỗ cũ, động tác có chút lúng túng. Dưới ánh nến mờ, đôi môi mỏng của hắn mím nhẹ, sắc đỏ từ gò má lan dần đến tận vành tai. Dường như muốn chuyển chủ đề, hắn khẽ cất giọng. Hôm nay thấy Tống nương tử chăm sóc thừa dụ rất dịu dàng, hẳn sau này nàng sẽ là một người mẹ tốt. Thừa dụ đại danh của Đậu Đậu. Rõ ràng là lời khen, rõ ràng nụ cười của hắn ôn hòa như ngọc. Thế nhưng trong đầu ta lại hiện lên hình ảnh lúc trước, khi cùng hoàng tẩu nhắc đến tương lai trong tiệc rượu. Khuôn mặt nàng thoáng vẻ cô đơn chưa từng có. 3 năm ở Xuân Lai Thành, ta chưa từng thấy nàng mang nét mặt ấy. Nàng nói. Trước đây, ta có thể là Tần Vinh Cầm, có thể là tham mưu của Tiêu thống lĩnh, là cánh tay trái, cánh tay phải của chàng. Nhưng sau này, ta chỉ có thể là Hoàng hậu Đại Khải, là người đứng đầu hậu cung, là mẫu thân của Thái tử. Nàng lại nói. A Thư, ta như thể bị thứ gì đó vô hình giam cầm. Ta đã cố vùng vẫy, nhưng mãi mãi chẳng thể thoát ra được. Người không giống ta, ta hy vọng ngươi có thể thoát ra. 8. Không biết vì lời Hoàng Tẩu hay vì hai chữ trên đỉnh đầu Tiêu Úc mà đêm đó ta trằn trọc mãi không sao ngủ được. Sáng hôm sau, vừa tờ mờ sáng, ta đã bị Tiểu Hô Liên lay tỉnh. Nó chỉ tay ra ngoài, ý bảo có người đến. Ta chỉnh lại y phục rồi bước ra, mới biết là trong cung phái người đến tặng thưởng. Từng hòm vàng bạc, châu báu, lụa là gấm vóc được lần lượt khiêng vào. Ngoài ra, còn có hai nữ tỳ và một phong thư viết tay của Hoàng Tẩu. Trong thư, nàng chẳng viết nhiều, chỉ một câu. Khi cần dùng người, chớ từ chối. Hai nữ tỳ ấy quả nhiên thông minh, lanh lợi. Không đợi ta hỏi, đã tự giới thiệu. Nô tỳ tên Thất Tịch, giỏi tính toán. Nô tỳ là Đoan Ngọ, ít nhiều cũng hiểu được tính tình các quý nhân trốn kinh thành. Đúng vậy, để kinh doanh, đây chính là những người ta cần. Từ nhỏ, ta đã biết mình khác biệt. Khi những cô nương khác học thêu thùa, nữ công, hay đọc, nữ tắc, nữ giới, ta lại thường xuyên trốn ra ngoài, lang thang khắp phố phường. Ta thích ghé các hiệu thuốc, xem các đại phu khám bệnh, thích đứng trước sạp bánh nướng, học cách bà chủ mặc cả với khách. Nhưng nơi ta thích nhất lại là quầy thịt lợn nơi góc phố. Bởi vì lão đồ tể ở đó, mỗi khi chặt thịt, đều thích kể chuyện. Ông kể về những phong cảnh bao la ông từng thấy khi nhập ngũ. Kể về những ngày tháng thăng trầm trên chiến trường. Kỹ thuật sử dụng dao của ta cũng là học từ ông. Ông từng nói, giết lợn với giết người chẳng có gì khác biệt. Trên chiến trường, con người chẳng khác gì lợn cả. Đói thì không có cơm ăn, bị thương thì không có thuốc chữa, chết rồi thì chẳng ai lo, cứ để xác thối rữa. Thôi đi, kể với một tiểu cô nương như ngươi, có thể thay đổi được gì? Khi nói những lời đó, ánh mắt ông đầy bi thương. Còn ta, ngày qua ngày cũng không ngừng nghĩ. Đúng vậy, có thể thay đổi được gì? Vậy nên, trước khi rời đi Xuân Lai Thành, ta đã đem tất cả hồi môn có thể đổi thành ngân phiếu, mua rất nhiều hạt giống dược liệu. Lại mua thêm đất hoang ở các thành quanh Xuân Lai, thuê người trồng dược liệu. Ta bán dược liệu với giá rẻ, mua thêm hạt giống, rồi lại bán dược liệu. Cứ như vậy lặp đi lặp lại. Gặp lúc quân đội cần gấp, ta cũng từng tặng không ít. Chưa từng đặt lợi nhuận lên hàng đầu. Hoàng huynh và Hoàng tẩu từng trêu ta. Chịu thiệt mà chẳng ai cảm ơn, ngươi làm vậy rốt cuộc vì cái gì? Làm người tốt cũng chẳng cần cực khổ như thế. Nhưng ta chưa bao giờ muốn làm người tốt. Ta chỉ muốn kinh doanh. Hai nữ tỳ Hoàng tẩu gửi tới quả thực hữu dụng. Khi biết ta có ý định mua trà sơn, họ liền nhắc nhở. Phu nhân của Giang đại nhân đại lý tự hữu thừa trong hồi môn có hai ngọn trà sơn. Chỉ là trà trên núi đều là loại thường, không quý giá, nên ở kinh thành chẳng bán được mấy. Hai ngọn trà sơn. Với hiện tại, đã là đủ. Không do dự, ta lập tức sai người gửi thiệp cầu kiến. Chỉ hai canh giờ sau đã nhận được hồi âm, hẹn gặp vào ngày 6 tháng 4, 5 ngày nữa. Hôm ấy, ta chuẩn bị quà cáp thật chu đáo. Đến phủ từ sớm, nhưng vừa đến, ta đã trông thấy một cỗ xe ngựa khác đỗ trước cửa. Từ xe bước xuống là một nữ tử vận váy lụa đỏ, dung mạo xinh đẹp, kiều diễm. Chính là Thanh Mai Trúc Mã của Thẩm Hành Chỉ, người vừa bái đường cùng hắn mấy ngày trước Tô Thanh Uyển.